Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Bảy ngày 27 tháng 7 năm 2024 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm:
Kamala.
Hello.
Kamala.
Hello. Hi.
Hey there.
Oh, hi. You're both together. Oh, it's good to hear you both.
Vợ chồng cựu tổng thống Obama gọi điện thoại video cho bà Kamala Harris.
We called to say Michelle and I couldn't be prouder.
Ông Obama nói hai ông bà sẽ hết mình ủng hộ bà Harris tranh cử. Trước đó, các quan chức Israel chỉ trích lời kêu gọi chấm dứt chiến tranh ở Gaza của bà Harris. Điện Kremlin hoan nghênh bình luận của ông Trump rằng Nga là cỗ máy chiến tranh. Nhưng phát ngôn viên Điện Kremlin nói chúng tôi chưa bao giờ và sẽ không bị mê hoặc. Và tấn công phá hoại dịch vụ đường sắt ở Paris gây hỗn loạn chỉ vài giờ trước lễ khai mạc Olympic. Mời quý vị cùng theo dõi thông tin chi tiết.
Kamala.
Hello.
Kamala.
Hello. Hi.
Hey there.
Oh, hi, you're both together. Oh, it's good to hear you.
Cựu tổng thống Barack Obama và phu nhân Michelle hôm thứ Sáu đã gọi điện tuyên bố ủng hộ bà Kamala Harris tranh cử tổng thống. Trong một video dài khoảng một phút ghi lại cuộc đối thoại riêng giữa họ và phó tổng thống đương nhiệm.
We called to say Michelle and I couldn't be prouder to endorse you and to do everything we can to get you through this.
Ông Obama nói với bà Harris, chúng tôi gọi điện để nói rằng Michelle và tôi vô cùng tự hào khi ủng hộ bà và làm mọi thứ có thể để giúp bà thắng cuộc bầu cử này và vào phòng bầu dục. Tôi tự hào về bà, đây sẽ là sự kiện lịch sử, cựu đệ nhất phu nhân nói với bà Harris. Nói chuyện qua điện thoại di động với nụ cười, bà Harris bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với sự ủng hộ và tình bạn lâu dài của họ.
The words you have spoken and the friendship that you have given over all these years mean more than I can express. So thank you both.
Bà Harris nói, cảm ơn cả hai người, điều đó có ý nghĩa rất lớn và chúng ta sẽ có những chuyện vui với việc này. Ban vận động tranh cử của bà Harris cho biết video là cuộc gọi thực tế, không phải là tái hiện. Nỗ lực bất ngờ của bà Harris trước đối thủ Cộng hòa Donald Trump tiếp tục nhận được sự hậu thuẫn từ những người ủng hộ, nhà tài trợ và chính trị gia chưa đầy một tuần sau khi Tổng thống Joe Biden rút lui khỏi cuộc đua trong bối cảnh điểm số trong các cuộc thăm dò bị giảm mạnh. Ông Obama, Tổng thống da đen đầu tiên của Hoa Kỳ vẫn là một trong những nhân vật được yêu thích nhất trong đảng Dân Chủ, ngay cả sau hơn một thập kỷ trôi qua kể từ lần cuối cùng ông đắc cử. Ông Obama đã ủng hộ ông Biden trong các cuộc gây quỹ lớn nhất trong chiến dịch của ông Biden. Sự ủng hộ này có thể giúp kích hoạt và duy trì năng lượng cũng như gây quỹ cho chiến dịch của bà Harris, và nó báo hiệu rằng ông có khả năng sẽ tham gia chiến dịch tranh cử cho bà Harris khi bà chính thức trở thành ứng cử viên của đảng Dân Chủ. Ông Obama ban đầu không tuyên bố ủng hộ bà ngay cả khi ông Biden, cựu phó tổng thống của ông, đề cử bà ra tranh cử thay cho ông. Có thông tin rằng ông Obama không muốn can thiệp vào quá trình xác định ứng cử viên của đảng. Các quan chức Israel chỉ trích Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris, ứng cử viên tiềm năng của đảng Dân Chủ cho chức Tổng thống sau khi bà nói rằng đã đến lúc phải chấm dứt chiến tranh ở Gaza vì những đau khổ do cuộc chiến gây ra. Những phát biểu của bà Harris tại một cuộc họp báo sau cuộc gặp với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phản ánh áp lực ngày càng tăng đối với ông Netanyahu từ các phía khác nhau trong giới chính trị trong việc đạt được thỏa thuận với Hamas nhằm chấm dứt giao tranh ở Gaza. Đã có nhiều hy vọng trong các cuộc đàm phán để đạt đến một thỏa thuận, và như tôi vừa nói với Thủ tướng Benjamin Netanyahu, đã đến lúc thực hiện thỏa thuận này, bà nói. Ông Netanyahu đã kêu gọi thêm viện trợ quân sự của Hoa Kỳ cho Israel vào thứ Tư, nói rằng đó là cách tốt nhất để khôi phục hòa bình cho Gaza và đảm bảo việc thả con tin bị Hamas bắt giữ. Một quan chức Israel giấu tên nói họ hy vọng rằng Hamas sẽ không hiểu những bình luận của bà Harris là ám chỉ đến khoảng cách giữa Hoa Kỳ và Israel, và do đó đẩy thỏa thuận đi xa. Tổng thống Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump, ứng cử viên của Đảng Cộng hòa cho cuộc bầu cử vào tháng 11, cũng đã kêu gọi nhanh chóng chấm dứt cuộc giao tranh vốn bùng phát sau cuộc tấn công vào Israel của các chiến binh do Hamas lãnh đạo vào tháng 10 năm ngoái. Các bộ trưởng tài chính và bộ trưởng an ninh quốc gia Israel, những người lãnh đạo của hai đảng tôn giáo dân tộc chủ nghĩa cứng rắn mà sự ủng hộ của họ rất quan trọng đối với liên minh cánh hữu của ông Netanyahu, đều lên án những phát biểu của bà Harris. The Voice of America, VOA. Điện Kremlin hôm thứ Sáu hoan nghênh bình luận của ông Donald Trump rằng Nga là cỗ máy chiến tranh, đã đánh bại Napoleon và Hitler, nhưng cho biết họ không đeo kính màu hồng khi nói đến ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa. Người phát ngôn của Điện Kremlin, Dmitry Peskov, đã trả lời một câu hỏi về những bình luận của ông Trump, nói ông đã đưa ra với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong một cuộc điện thoại vào ngày 19 tháng 7. Sau đó ông Trump nói với Fox News rằng ông đã nói với ông Zelensky rằng cuộc chiến cần phải chấm dứt. Đây là một cỗ máy chiến tranh mà các người đang phải đối mặt. Đó là những gì người Nga làm khi họ tiến hành chiến tranh. Họ đã đánh bại Hitler, họ đã đánh bại Napoleon. Chúng ta phải kết thúc cuộc chiến này, ông Trump nói. Bình luận về phát biểu của ông Trump, ông Peskov nói, có lẽ sẽ hữu ích cho hầu hết khán giả Mỹ khi biết rằng có nhiều trang sử vẻ vang trong lịch sử nước Nga, và thực sự có lẽ ít người ở Hoa Kỳ, ý chúng tôi là những người Mỹ bình thường và có thể là đại diện của cái gọi là cơ quan chính trị, hiểu biết sâu sắc về lịch sử như vậy. Nhưng khi được hỏi tiếp theo về một bài bình luận trên tờ Wall Street Journal, đồng tác giả của ông Mike Pompeo, cựu ngoại trưởng dưới thời ông Trump, ông Peskov nói Điện Kremlin đã sáng suốt khi đánh giá nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump có thể có ý nghĩa gì đối với Nga. Bài bình luận của ông Pompeo gợi ý rằng ông Trump đã ban hành lệnh trừng phạt mới cứng rắn đối với Moscow nếu đắc cử và tăng cường hỗ trợ cho Ukraine. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga sẽ cân nhắc kỹ lưỡng cách ứng phó với việc Liên minh châu Âu chuyển cho Ukraine 1 tỷ rưỡi euro, tức khoảng 1,63 tỷ đô la, lấy từ tiền thu được từ tài sản bị đóng băng của Nga. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen trước đó cho biết EU đã chuyển số tiền này cho Kiev vào thứ Sáu để bảo vệ và tái thiết Ukraine. Trong cuộc gọi với các phóng viên, phát ngôn viên Peskov nói động thái của EU là bất hợp pháp và Nga sẽ thực hiện những hành động được cân nhắc kỹ lưỡng để đáp trả. Những bước đi như vậy của Ủy ban châu Âu sẽ không thể bỏ qua được, ông Peskov nói. Nga đã nhiều lần đe dọa trả đũa bất kỳ hành động nào sử dụng tài khoản bị đóng băng của Nga để tài trợ cho Ukraine. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ thừa nhận rằng họ đã phát tán tuyên truyền ở Philippines nhằm hạ thấp vaccine Sinovac của Trung Quốc trong đại dịch COVID-19. Theo một tài liệu ngày 25 tháng 6 được một cựu quan chức chính phủ cấp cao trích dẫn vào đầu tháng này. Phản ứng của Hoa Kỳ đối với Philippines đã được ông Harry Roque, người từng là phát ngôn viên của cựu tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, kể lại trong một podcast. Reuters sau đó đã được xem tài liệu này, vốn chưa được chính phủ nào công bố. Hãng thông tấn của Anh đã có thể xác minh nội dung của tài liệu với một nguồn tin am tường phản ứng của Hoa Kỳ. Đúng là Bộ Quốc phòng đã đưa thông tin đến cho người Philippines rằng phải đặt câu hỏi về tính an toàn và hiệu quả của Sinovac. Theo tài liệu trong đó, có tham chiếu thông tin được gửi từ Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ tới Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Philippines. Theo tài liệu, Lầu Năm Góc cũng thừa nhận rằng họ đã có một số sai lầm trong thông điệp liên quan đến COVID, nhưng đảm bảo với Philippines rằng quân đội đã cải thiện đáng kể khả năng giám sát và trách nhiệm giải trình đối với các hoạt động thông tin kể từ năm 2022. Việc Hoa Kỳ thừa nhận diễn ra sau cuộc điều tra của Reuters vào ngày 14 tháng 6, tiết lộ cách Lầu Năm Góc tiến hành một hoạt động tâm lý bí mật nhằm làm mất uy tín vaccine của Trung Quốc và các viện trợ COVID khác vào năm 2020 và 2021, khi đại dịch đang ở đỉnh điểm. Sau cuộc điều tra của Reuters, Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Philippines đã mở phiên điều trần về vấn đề này và yêu cầu phản hồi từ Hoa Kỳ. Theo tài liệu ngày 25 tháng 6, các quan chức Lầu Năm Góc kết luận rằng chiến dịch chống vaccine của họ không phù hợp với các ưu tiên của chúng tôi. Tài liệu cho biết quân đội Hoa Kỳ đã nói với các quan chức Philippines rằng các điệp viên đã ngừng truyền bá thông điệp liên quan đến COVID, liên quan đến nguồn gốc COVID-19 và vaccine COVID-19 vào tháng 8 năm 2021. Các bộ quốc phòng và ngoại giao của Philippines không trả lời yêu cầu bình luận về việc quân đội Hoa Kỳ thừa nhận rằng họ đã điều hành chương trình tuyên truyền. Vào thời điểm Lầu Năm Góc phát động chiến dịch của mình, các quan chức an ninh quốc gia ở Washington lo ngại rằng Trung Quốc đang lợi dụng đại dịch để đàm phán các thỏa thuận địa chính trị quan trọng và phá hoại các liên minh của Hoa Kỳ trên trường quốc tế bằng cách gửi viện trợ cho Philippines và các quốc gia khác.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên Đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Những kẻ phá hoại đã tấn công mạng lưới tàu cao tốc TGV của Pháp bằng một loạt các cuộc tấn công lúc rạng sáng, gây hỗn loạn trên các tuyến đường sắt đông đúc nhất của nước này trước lễ khai mạc Thế vận hội Paris vào thứ Sáu. Vụ phá hoại có phối hợp xảy ra giữa lúc Pháp triển khai một hoạt động an ninh thời bình chưa từng có, huy động hàng chục ngàn cảnh sát và binh lính để bảo vệ an ninh cho thủ đô trong thời gian diễn ra Thế vận hội. Cơ quan quản lý đường sắt nhà nước cho biết những kẻ phá hoại đã phá hỏng các hộp tín hiệu dọc theo các tuyến đường nối Paris với các thành phố ở phía Bắc, Bordeaux ở phía Tây và Strasbourg ở phía Đông. Một vụ tấn công khác vào tuyến Paris-Marseille đã bị ngăn chặn. Hàng trăm ngàn người mắc kẹt tại các nhà ga xe lửa. Chưa có ai nhận là chủ mưu cuộc tấn công, nhưng hai nguồn tin an ninh cho biết nghi ngờ ban đầu nhắm vào các chiến binh cánh tả cứng rắn hoặc các nhà hoạt động vì môi trường. Mọi thứ khiến chúng tôi tin rằng đây là hành vi tội phạm, Bộ trưởng Giao thông Pháp nói với các phóng viên. Các cuộc tấn công phối hợp nhắm vào mạng lưới đường sắt sẽ làm gia tăng cảm giác lo lắng trước lễ khai mạc Thế vận hội tại trung tâm Paris vào cuối ngày thứ Sáu. Hơn 300.000 khán giả dự kiến sẽ đứng dọc bờ sông Seine khi các vận động viên diễn hành qua trung tâm Paris trên một đoàn tàu thuyền trên sông. Ước tính hàng tỷ khán giả trên toàn cầu sẽ xem lễ khai mạc Olympic hoành tráng này.
Chương trình Thời sự quốc tế của Đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.